Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay trở lại học Phật pháp, thì trước nhất thì tài mãn cũng xin điểm qua cái khoảng thời gian, nhất là thời gian về Việt Nam, thì cũng để kể cho quý vị Phật tử nghe ít phút. Thì vừa qua thì như quý vị Phật tử biết là sư ông, tức là Hòa Thượng Viện Trưởng á, Trúc Lâm, thì cũng có chút bệnh, thì tất cả quý thầy, quý cô cũng về thăm. Thì tài mãn thì về thăm cũng sớm, nhưng mà cũng tại vì so với quý thầy thì sao. Bởi vì khi tài mãn điện về bên Hòa Thượng Thường Chiếu á, thì Hòa Thượng nói hỏi cái công tác Phật sự bên này sao. Thì tài mãn kể là hiện tại thì còn phải một cái lễ Vu Lan, một cái khóa tu nữa. Thì Hòa Thượng nói thôi xong rồi về. Thì khi mà khóa tu vừa xong ngày Chủ Nhật, thì thứ hai tài mãn lên đường về Việt Nam để thăm sư ông. Thực ra khi mà sư ông bệnh thì tất cả chúng ta, những người con, những người thọ ơn cái sự giáo dưỡng, thì ai cũng đau lòng, cũng thương Hòa Thượng. Nhưng mà thật ra đứng về cái mặt mà chứ tình đời, hay là cái ân tình đó, cái ân tình, thì rất là ai cũng động lòng hết. Nhưng mà đứng về cái giáo lý, cái chân lý đó, thì thật ra thì ai cũng phải bệnh, và người lớn tuổi thì phải bệnh thôi. Và cái chân lý là sanh lão bệnh tử, nghĩa là ai cũng phải trải qua hết. Nhưng mà đối với sư ông thì là một cái ai cũng lo lắng, nhất là những Phật tử cũng như là tăng ni rất là thương. Bởi vì cái sự hiện diện cũng như là cái sức khỏe của Hòa Thượng đó là một cái năng lực, là một cái sức mạnh, có cái từ trường, thì khiến cho khích lệ tăng ni. Cho nên là quý vị biết ở Thiền viện Trúc Lâm đó, là thực tình thì cũng ít khi mà được vô thăm Hòa Thượng. Bởi vì có việc gì thì mới lên thăm, nhưng mà thường tăng ni ngộ lắm, thương Hòa Thượng đó. Cứ mỗi sáng đi quét rác á, đi ngang thức Hòa Thượng nhìn vô một cái, mà nhìn vô một cái trong lòng của mình cảm giác rất là ấm lòng, mình cảm giác là thân thương. Và nhiều khi xa xa thấy hình bóng của Hòa Thượng đó, là mình cảm giác rất là an ủi. Nhất là thường thường ở viện thì quý thầy lớn cũng như là những người có chức sự làm việc thì hay lui tới thăm Hòa Thượng, nhưng mà những người trong chúng nhỏ đó thì cũng ít khi mà được gần gũi lắm. Cứ xa xa nhìn thấy hình bóng Hòa Thượng là thấy thương, rồi thấy an ủi, rồi khích lệ. Cái hình bóng của Hòa Thượng là cũng một cái năng lực, cũng như một cái bài pháp sống, thì khiến cho tất cả như tăng ni đều khích lệ để mà tu hành. Trên khi mà Hòa Thượng mà bệnh đó, thì thực tình thì ai cũng lo. Nhiều khi Hòa Thượng lớn tuổi rồi đó, Hòa Thượng không còn thuyết pháp như ngày xưa nữa. Mặc dù là Hòa Thượng không có còn cái sức khỏe như ngày xưa, nghĩa là không có còn mà thuyết pháp, cũng giống như là tới lui thăm chỗ này thăm chỗ kia, nhưng mà Hòa Thượng còn đó thì ai cũng giống như một cái cây đại thọ đó, thì mình giống như những cái con chim rừng bay về đó để mà nương náu giông bão vậy đó. Nghĩa là thấy cái hình bóng của Hòa Thượng, nghĩa là mình cảm giác rất là mát lòng và một cái niềm tin vững chãi đó. Cho nên khi Hòa Thượng bệnh thì thực tình thì ai cũng lo, nhưng mà lần này thực tình thì Hòa Thượng bệnh thì một cái bệnh cũng thường thôi, nghĩa là cũng không có gì. Nhưng bởi vì là cái sức khỏe đó, một cái người lớn tuổi một cái tuổi mà 80 mấy tuổi mà, và một cái đôi vai một đời gánh vác Phật pháp. Nghĩa là lúc hòa thượng đã 20 mấy 30 tuổi là hòa thượng đi tu, thì hòa thượng học 6 năm, thì sau đó thì bắt đầu là cái con đường hoằng pháp. Tưởng chừng như đến khi mà hòa thượng lên đỉnh núi chân không đó, là hòa thượng nghỉ ngơi yên tu ở trên đó, thì ngài nhập thất ở đó, nói là khi không sáng đạo thì ngài không có ra, không có trở lại. Nhưng mà mới có 6 tháng hòa thượng mở thất, từ hòa thượng tu hòa thượng thấy có kết quả, và hòa thượng thấy cái con đường mới mẻ, tức là con đường thiền mà lâu nay thì cũng chưa có ai mà phát huy mạnh về cái con đường thiền như hòa thượng. Thì hòa thượng thấy được, từ ngày xưa hòa thượng kể những cái cuốn băng quý vị nghe đó là cũng học thiền, cũng biết, cũng những cái cuốn ngữ lục và cũng đọc qua, nhưng mà cái đó chỉ là cái triết lý thôi, cái học thôi, chứ chưa có ai ứng dụng và thực hiện được hết. Mà bởi cái con đường thiền nó khó lắm thưa quý Phật tử, tại vì mình tu rồi đó, mình mới có cái niềm tin, mình mới dám nói. Chứ còn nếu mà mình không có niềm tin mà cái sức tu của mình nó không có đó, mình không có nói được. Cho nên vì vậy là trải qua bao nhiêu năm mà nó chìm lắng, thì hòa thượng 6 tháng tu hành nhập thất miên mật, tự nhiên phát huy được cái tâm địa, từ đó ngài mở cửa ra để mà hóa độ chúng sanh. Thì khóa 1, khóa 2, khóa 3 vân vân, và trải qua đến mấy chục năm sau này, nghĩa là mấy chục năm hoằng pháp trên cái đôi vai của hòa thượng, thì về đến nay thì cái tuổi 87 mà ngài vẫn còn sáng suốt, vẫn còn minh mẫn, và những cái mặc dù trải qua những cái cơn bệnh như vậy đó, nhưng mà ngài vẫn khỏe, và cái sức hồi phục nó cực kỳ nhanh, và giống như một cái năng lực nó phi thường. Cho nên tất cả cái bệnh viện, bác sĩ bệnh viện ở bệnh viện 115 đó, khi hòa thượng về thường chiếu rồi họ lên thường lắm, từ giám đốc, phó giám đốc rồi họ lên thường. Thì thật ra thì họ cái này cũng không phải là cái trách nhiệm gì của họ, nhưng họ cảm được cái từ lực của hòa thượng, cũng giống như là một cái năng lực họ nghĩ là không thể tưởng tượng được ở cái độ tuổi mà 87 tuổi mà một sức hồi phục nó phi thường. Ví dụ như mình là 20 mấy tuổi hay 30 tuổi 40 tuổi, một cái cơn bệnh mình đã kéo dài, nghĩa là một cái ví dụ bị cảm thường thôi, có khi 1 tuần tới 2 tuần lễ, nhưng hòa thượng hồi phục rất là nhanh. Nếu mà mình mà gặp phải mà mình mà gặp cái cơn bệnh như vậy chắc là cũng phải chắc vài tháng, nhưng hòa thượng hồi phục nhanh lắm. Thì khi Tài Mãn về đó thì cũng có cái duyên lành là hòa thượng đã về thường chiếu rồi. Cho nên vì vậy mà cái việc vào thăm hòa thượng thì cũng hơi dễ dàng. Tại nếu ở bệnh viện thì thật tình khó đó, ở thường chiếu hòa thượng ở thất thì mình ở trong đó thì tới lui cũng dễ. Cho nên ngày đầu tiên thì Tài Vãn vào thăm hòa thượng thì lúc đó bác sĩ đông lắm, từ đang họ tới khám cho hòa thượng đó, là chỉ xá chào thôi, thì đến chiều lại thì mới vô thăm được hòa thượng. Thì khi mà vô thăm thì lúc đó thì hòa thượng nghỉ trưa dậy để thăm, nhưng mà cuối cùng á là Tài Mãn chờ 3 tiếng đồng hồ ở ngoài đó. Thì hòa thượng trưa đó thì bác sĩ khám bệnh rồi, hòa thượng nghỉ trưa nó cũng hơi khó, sau đó cái hòa thượng ngủ, cho nên chờ 3 tiếng ngoài cổng đó. Thì khi mà vô thăm thì lúc đó thì quý thầy nói là bây giờ hòa thượng còn nghỉ, nhưng mà tại vì thầy bên bên đó về xa, nửa vòng trái đất về, cho nên quý thầy vô thăm nhưng mà hòa thượng còn ngủ thôi, thầy vô xá thôi, vô xá rồi ra. Nhưng mà không ngờ thì khi vô xá thì hòa thượng mở mắt ra, hòa thượng mở mắt ra cái hòa thượng nói gì đó, cái Tài Mãn tới mới đến mới nói con Tài Mãn ở bên Mỹ về thăm sư ông, nghe sư ông bệnh con về thăm. Cái hòa thượng nói gì đó, cái hòa thượng đưa tay ra cho Tài Mãn nắm. Thì khi Tài Mãn mới nắm tay hòa thượng xong rồi, cái mới hòa thượng mới thôi, cái hòa thượng thôi để hòa thượng nghỉ, với thầy để hòa thượng nghỉ, em mới ra. Thì thật ra về gặp lại hòa thượng ngày mới đây, thì khi mà Tài Mãn sang Mỹ hoằng pháp thì năm 2003, thì hòa thượng rất là khỏe, thì mỗi lâu lâu cũng về thăm hòa thượng. Nhưng mà lần này về thăm hòa thượng thì thấy hòa thượng yếu đi, thì mới thấy là đứng về cái góc độ mà của cái thân xác thì thấy là cái vô thường nó thực tình, nó là nhanh. Nhiều khi mình không có để ý, chứ quý vị thấy mà thoảng chốc mà cái quay lại 5 năm 10 năm, mình thấy quay lại thì mình đã già rồi. Cho nên Nhiều khi mình bình thường mình sống, mình thấy mình khỏe, nhiều khi ai gặp mình nói thấy lâu quá mà thấy chị vẫn trẻ. Nhưng mà thực tình đó là nó có thể là nó vẫn còn giữ được một cái khoảng thời gian nào đó, nhưng đến lúc nào đó thì nó già, thì nó xuống rất là nhanh. Thì nhưng mà được cái là mới thấy được cái niềm tin với Phật Pháp, là mặc dù là Hòa Thượng bệnh mà cái thần sắc rất là mắt rất là sáng, nhìn biết hết. Nên có nhiều người nói Hòa Thượng quên, nhưng thật ra thì Hòa Thượng rất là sáng, nhìn nhìn cái cặp mắt là rất là sáng, rất là long lanh sáng ngời. Cho nên là mới thấy là cái định lực nó cực kỳ mà mình không thể nào tưởng được. Thì khi sau đó thì ở lại thường chiếu, thì tại bạn thấy Hòa Thượng còn thăm Hòa Thượng xong rồi thì tại bạn mới về thăm ông cụ thân ở nhà. Thì khi về thăm thì thấy ông cụ cũng già, thấy mặc dù khỏe hơn nhiều nhưng lại cũng thấy già yếu, gặp cũng rưng rưng, cũng thấy cũng rơi lệ, thấy cũng xúc động. Vừa thấy hình ảnh Hòa Thượng cũng như vừa thấy hình ảnh ảnh ông cụ thân ở nhà, nên thì trong lòng cũng cảm thấy rất là thương, rất là đau. Bởi vì mặc dù là ai thì cũng già, nhưng tại vì mình thấy khi mà một cái cuộc đời hy sinh giống như là Hòa Thượng bây giờ là Hòa Thượng lớn tuổi mà bây giờ mình mới trưởng thành, thì hình như mình có cảm giác là cái công lao của Hòa Thượng cũng như cái tuổi của Hòa Thượng hình như là trao lại hết cho mình vậy đó. Cho nên mình trưởng thành chừng nào thì giống như thầy mình già chừng đó, cha mẹ mình già đi chừng đó đó. Cho nên thì khi mà gẫm lại thì mình mới thấy là mình thật ra mình thừa hưởng quá nhiều, nhưng mà thật mình làm lại thì cũng chưa có được bao nhiêu. Cho nên đó là những cái mà nhiều khi mình cảm giác cũng rất là chạnh lòng. Thì sau đó thì các bạn mới đi thẳng lên Trúc Lâm thăm thầy chủ trì Trúc Lâm. Thì thật ra thì sở dĩ tự bản lên Trúc Lâm thì tự bản là cái đó đó là cái nôi mà chỗ từ nơi đó là cái trưởng thành, nghĩa là lên thăm lại thầy trụ trì. Bởi vì ngày xưa khi mà lên thiền viện Trúc Lâm đó là nương nơi hòa thượng, nhưng mà cái người trực tiếp là thầy trụ trì thiền viện Trúc Lâm, thầy là quản chúng ở đó, dạy ở đó, là nương cái đức hòa thượng cũng như là nương cái đức thầy trụ trì thiền viện Trúc Lâm đó. Nên là tự bản lên thăm thăm sáng lên là trưa là phải về về để chạy thẳng xuống thường chiếu, là tối đó về luôn, chạy thẳng xuống thường chiếu. Nghĩa là khi tự bản xuống phi trường đi ra thường chiếu mà cái giờ giờ bên này với bên kia thì nó khác, cho nên vì vậy tối ngủ cũng tiếng mấy hai tiếng à. Rồi sáng ra lên xe mình nghĩ thôi mình lên xe đó thì mình ngủ được, mà quý vị Phật tử biết ở bên đó xe chạy mình không bao giờ ngủ được á, và bị ổ gà ổ vịt ổ voi nữa, rồi nó lạng lách nó còi nó hú, mình trên xe mình ngày ngực không thể nào ngủ được. Ở đây là quý vị ngồi trên xe quý vị ngủ được, cái gì Việt Nam ngủ không được. Rồi nên cảm thấy từ mình không có quen đó, là cũng lâu rồi cho nên không có quen. Rồi về về thường chiếu, khi về lại đó thì lúc đó thì Hòa Thượng khỏe, và thường khỏe hồi phục nhanh lắm. Rồi lúc đó tôi mãn vào thăm sáng đó, vô thăm với thầy trụ trì Hòa Thượng trụ trì thiền viện thường chiếu, đi vô thăm thì ngồi bên Hòa Thượng chơi với Hòa Thượng cũng 1 tiếng đồng hồ, cũng vui. Rồi nói chuyện Hòa Thượng cười, rồi hỏi Hòa Thượng gật đầu cũng vui lắm. Rồi đi thiền hành, Hòa Thượng đi thiền hành vòng vòng cái thất đó, chơi. Rồi chiều đó rồi sáng đó, nghĩa là trong khoảng thời gian đó thì tề mãn được cho thăm hòa thượng tới 5-6 lần, chơi với hòa thượng rồi đấm bóp chân tay hòa thượng, cảm giác cho một cái rất là thấy ấm cúng. Thì thấy hòa thượng khỏe mà rời những cái việc mà của chùa viện thì tề mãn cũng lo xong, nghĩa là cứ liên tục vậy đó. Thì xong thì tề mãn ở Việt Nam chỉ tính ra thì ngày thứ năm đi mà thứ tư về, ở trọn vẹn Việt Nam chỉ 4 ngày thôi. Thấy cái công việc cũng xong rồi, về bên đây thì công việc bên đây thì nó cũng chưa có ổn lắm, thì quý thầy cũng nhập thất, nên rồi tại bạn phải về đây để tiếp tục cái công tác Phật sự. Bởi vì đó là thực tình đó là về bên đó mà đi gấp quá thì cũng rất là mệt, nhưng mà tại bạn thấy mình ở bên đó thì chỉ thăm hòa thượng thôi, mà giờ hòa thượng thì khỏe mà cái công việc cũng xong, nghĩ là về bên đây để lo cái việc bên này. Tại vì là đối với những cái bậc tôn túc thì những cái người lớn, những cái người mà lãnh đạo, nhất là những cái người mà tu hành thâm sâu như là Hòa Thượng cũng giống như là Chư Tôn Đức đó, thì thấy là cái vấn đề khác hơn là cái quan điểm của mình, hay là quan điểm của mình đó là phải giống như phải có cái tình nó thuộc về thế gian nhiều hơn một chút. Nhưng còn đối với các ôn, các vị Hòa Thượng lớn, nghĩa là mình làm cái việc gì mà lợi ích cho chúng sanh, tức là mang đến cái niềm vui đến cho thầy. Cho nên giống như là trong kinh nói đó là muốn đền ơn Phật á là ơn phải đền, nhưng mà giáo hóa chúng sanh mới là đền ơn Phật. Nghĩa là mình phổ độ chúng sanh thì mới là mang đến cái đó, từ vì đó là cái bản hoài của chư Phật. Cũng giống như là một đời của thầy là cốt để phổ độ chúng sanh, mà thầy dạy mình, thầy giúp cho mình tu hành để chi, để mà tiếp nối để chi, để phổ độ chúng sanh. Nghĩa là mình hoàn thành được cái trách nhiệm của mình. Giống như quý vị có những người con, mà khi mà những người con mà nó thành đạt được, thành tựu một cái đời sống gia đình cũng như cái sự nghiệp, quý vị cảm giác rất là an lòng, rất là vui. Mặc dù là nó không có nhiều thời gian ở bên mình, nhưng mình thấy nó rất là hạnh phúc, là mình vui rồi. Đó là một cái tấm lòng bao la của cha mẹ. Thì cũng giống như thầy tổ mình cũng vậy. Nghĩa là khi nào thấy mình trưởng thành, mình tu hành được, rồi mình làm Phật sự được, lợi ích cho chúng sanh, thì đó là cái trả hiếu, đó là cái hiếu đạo. Chứ không có phải là một bên đó rồi mà mình không làm gì được hết. Rồi như vậy thì cũng là cái thuộc về những cái hiếu dưỡng rồi thôi. Chứ còn cái hiếu đạo là cái nó khác hơn. Cho nên Đà Nẵng lúc mới lên nói thưa thầy trụ trì, nói giờ thầy trụ trì thường chiếu á, là cái công việc bên này cũng xong rồi, thôi giờ con về luôn chứ không có đổi vé lại, từ bên này cũng còn Phật sự bên này cũng còn nhiều. Thì Hòa Thượng nói thôi vậy thôi, được rồi, đủ rồi, thôi con về đi. Đà Nẵng mới về đó, thì Đà Nẵng về đây thì một tuần thôi, đi cũng chưa tới một tuần, nhưng mà thật ra lần này về thì trong lòng thiệt là vui, rất là an ủi thật là nhiều. Mặc dù cái khoảng thời gian rất là ít, nhưng mà mình cũng gặt hái được những cái mình thấy rất là ấm lòng. Rồi mình thấy mình cũng làm được một cái gì đó, và trong lòng mình cũng cảm giác được yên tâm hơn, biết Hòa Thượng khỏe rồi đó. Thì đó là ít lời Đà Nẵng điểm lại sau cái khoảng thời gian về Việt Nam. Thì bây giờ mình học tiếp tổ 33 vị tổ. Thì lần trước thì mình học đến tổ thứ 25. Bây giờ mình học tổ thứ 26, tức là tổ Bức Như Mật Đa. Tức là ngài vào giữa thế kỷ thứ 10 sau Phật nhập Niết Bàn, tức là hơn ngàn năm đó. Ngài dòng sát Đế Lợi ở Nam Ấn, con vua Đức Thắng. Lúc bé ngài sùng mộ Phật Pháp, tánh tình thuần lương, thông minh xuất chúng. Vì can thiệp với vua cha về việc hại tổ Bà Xá Tư Đa, ngài bị hạ ngục, sau được thả. Ngài lấy cớ bệnh từ ngôi thái tử xin xuất gia với tổ Bà Xá Tư Đa. Sau đó ngài được tổ truyền tâm ấn đi giáo hóa các nơi. Tức là ngài thuộc dòng sát Đế Lợi, tức là dòng vua đó, ở Nam Ấn, tức là con vua Đức Thắng. Thì lúc còn bé thì đã mộ Phật Pháp rồi. Nghĩa là ngài còn nhỏ mà sanh vào cái cung vua. Thì quý vị biết ở trong cung vua thì đầy đủ hết tất cả những cái ngũ dục ở thế gian. Nhưng mà ngài đó lại là sùng mộ Phật Pháp. Mà quý vị biết á, sùng mộ Phật Pháp á, thì cực lắm. Thế hả? Ví dụ như bây giờ là quý vị đó là từ trước mình chưa bao giờ từng ăn chay, mà giờ quý vị ăn chay đó là quý vị thấy dễ không à? Cũng khó phải không? Có nhiều người nói là trông cho nó hết giờ để qua ăn mặn đó. Hết 12 giờ đêm là nhiều người ăn chay thì cảm giác rất là sốt ruột. Mà trong giáo lý của đạo Phật á, là cái gì cũng cấm hết. Ngũ dục á, là phải giảm, rồi thiểu dục chi túc nữa, mà mấy cái đó là phải giảm. Mà ở trong cái cung vua mà lại sùng mộ Phật Pháp, nghĩa là quý vị biết ngài là một cái người mà đã nhiều đời tu hành rồi. Cũng giống như là thái tử Tất Đạt Đa sanh ra thành Ca Tỳ La Vệ, lớn lên chỉ khao khát để mà tu hành thôi. Thì ở đây thì ngài cũng vậy đó, mà tánh tình lại thuần lương nữa, rồi thông minh xuất chúng. Nghĩa là cái tánh tình đó là thuần lương, nghĩa là cái tánh tình rất là hiền lành. Bởi vì nó khó lắm thưa quý vị. Ví dụ như là cái ngã của mình nó dễ tăng, nghĩa là khi mà được mọi người cung kính đó, thì cái ngã mình nó tăng dữ lắm. mà ngài đó là mặc dù là một thái tử được nhiều người cung kính, nhưng mà tánh tình vẫn là thuần lương, tức là rất là hiền lành, là thông minh xuất chúng nữa, chứ không phải là cái người bất tài là bạc nhược. Nhưng mà vì can thiệp với cha về việc hại tổ bà Xá Tư Đa đó, tức là can thiệp thấy cha mình là hại tổ bà Xá Tư Đa, bởi vì cha của ngài là thấy tổ bà theo đạo bên tà đạo đó, bên Phạm Chí rồi đó, Bà La Môn đó, rồi thấy tổ bị nghe nói xấu sau lưng, cho nên rồi ông vua ổng nghe theo, cho nên vì vậy là muốn hại tổ đó. Thì lúc đó thì ngài đứng ra ngài can thiệp, bởi vì ngài biết tổ Bà Xá Tư Đa đó, tổ là ngài là một cái người mà tu hành đắc đạo, cho nên đó, nếu mà làm vậy thì không có đúng, cho nên là đứng ra là can gián vua là không có nên làm như vậy. Thì quý vị biết là khi mà cái người mà hiểu Phật pháp rồi đó, là có những chuyện đó là họ làm rất là mạnh mẽ chứ không phải là yếu đuối, đây gọi là cái vô ý đó, nghĩa là biết rằng can gián cha mình á là phạm vào cái tội nhưng mà vẫn ra can gián à. Cho nên đó là thêm một cái lòng vô ý đó. Bởi vì người tu á là quý vị biết á là tự nhiên nó có một cái năng lực. Có nhiều người á là bình thường là nhút nhát, giống ngày xưa á là hồi nhỏ Tề Mãn là người rất là sợ ma, sợ ma lắm, nghĩa là thấy cái bóng bóng đen á tối lại đó là không có dám bao giờ dám đi ra ngoài, mà sợ ma lại là thích nghe chuyện ma, ai kể chuyện ma cũng nhào vô rồi lại sợ, cho nên mà rất là nhút nhát, rất là sợ. Nhưng mà đến khi mà học Phật pháp đó, hiểu đạo rồi đó, là tự nhiên đó là mình không có còn sợ nữa, mình mới thấy là cái năng lực của mình đó là nó phát triển một cái độ là từ vì mình thấy ra được, mình hiểu ra được. Là thí dụ như bây giờ là ma là gì, là cô hồn phải không, cô hồn quảnh tử, nhưng mà mình còn thân xác này đó là mình là con người, nhưng bỏ thân xác này mình thuộc cô hồn, mình thuộc ma. Thì như vậy đó là mình với ma chỉ là một thôi. Cái thứ hai nữa đó là mình mang cái thân này đó là chỉ tạm thôi, mà nó quan trọng đó là cái lâu dài từ trước đến nay là cái thần thức của mình. Mà mình bỏ thân này á là trở về thần thức của mình, đây gọi là ma. Cho nên là sau đó khi Tề Mãn đi tu rồi đó là cái sợ ma nó lại ít. Cho nên là khi mà ở tu viện Toàn Giác á, Tề Mãn nhập thất ở trên cái núi, những cái đồi đó, là xung quanh cũng không có nhà cửa gì hết, mà rừng hoang rắn độc gì đó, ở mình trên đó, ở 3 tháng trên đó, nhưng mà cũng không có cảm giác là sợ, cũng hơi hơi sợ thôi chứ không có sợ nhiều. Nhưng mà rồi cái tự nhiên cái mình riết cái mình không thấy cái gì sợ hết. Thì như vậy mới thấy là khi mình học Phật pháp á, là cái mình có cái can đảm, nghĩa là thứ nhất là mình thấy thân này nó vô thường, thứ hai thấy các pháp nó giả tạm, thứ hai cái đó mà mình thấm nhuần chừng nào á là mình không còn sợ nữa. Cho nên á là người học Phật pháp á là tự nhiên có cái đức vô ý, đó là không có còn sợ những cái mà nó thường xảy ra. Cho đến độ cái chuyện mà cái chết mình không sợ thì sợ cái gì? Nghĩa là bây giờ nếu mà mình nghĩ là cái bây giờ thử mình nhắm mắt, hay có ai mà đến mà chặt cái đầu của mình rơi xuống đó, thì mình có cảm giác mình sợ hay là không? Thì có những lúc á mình học Phật pháp hay những lúc tâm của mình nó thanh tịnh đó, mình cũng cảm giác cái đó rất là thường thôi, cũng không có cảm giác gì sợ hết. Thì như vậy đó là mình tu hành nó cao chừng nào, đạo lực mạnh chừng nào á thì mình ít sợ, tức là không còn sợ nữa. Thì như đây là cái đức vô úy nó tăng trưởng. Thì khi mà ngài mới khi mà bị hạ ngục xong rồi, thì khi mà thả ra đó thì lúc đó ngài xin đi tu luôn. Từ ngài thấy nhàm chán quá ở cái thế gian, nghĩa là có khi những cái lời mà nó thẳng đó, những cái lời đúng của mình đó, thì cũng là một cái tai họa nữa. Cho nên chính vì vậy đó là ngài quyết chí ngài đi tu. Khi mà ngài đi tu đó là ngài quyết lòng ngài học đạo và ngài trở thành cái vị tổ. Cho nên là khi mà ngài mà bị một cái chướng nó xảy ra, đây là có thể nói là một cái điểm sau cùng đó, là cái một cái cú sốc đó, là một cái đòn bẩy đó cuối cùng để cho mình đi, để cho ngài đi tu. Cho nên quý vị thấy đó, có nhiều khi là những cái chướng duyên ở ngoài thế gian đó, những cái chướng đó mà có khi nó là những cái mà nó tốt. Cho nên đó là có nhiều người á là học đạo là từ nơi cái thấy thế gian nè đau khổ quá mới học đạo, mà nhờ học đạo đó rồi mới tiến lên với con đường giải thoát. Cho nên có nhiều người nói đó là chắc là do chán đời mới đi tu. Nhưng thực tình á, nếu thực sự mà chán được á, là cái đó đó, là cái đó cũng là cái hay nữa. Không mà sợ chán không được á chứ. Nhiều khi mình chán chút xíu, cái hết chán cái trở lại. Chứ còn nếu thực sự mà quý vị chán được á, là cái điều này cũng rất là tốt. Cho nên là nó cũng không có cố định. Cho nên có một cái câu chuyện đó là của một cái vị cha. Vị cha này đó là bên đạo Thiên Chúa đó, là thực tình đó là cái sự xuất gia của ông ta đó là không có phải cái gì gọi là cái lý tưởng cao đẹp hết, mà xuất gia vì một cái bị thức tình nên là ông ta đi tu, đi vào nhà thờ đó tu theo cái đạo dòng. Thì cái đạo này gọi là có cái phái bên Thiên Chúa đó, là có một cái phái là chuyên niệm đó, nghĩa là cũng giống như là bên mình đó là một cái phái gọi là nghiêng về bên Phật giáo, nghĩa là quý thầy đi học xong rồi đi ra đi giảng, nhưng mà cũng còn một cái phái là nghĩa là chuyên tu thôi. Thì có là như là những cái thiền viện giống mình với mấy cái thiền viện vậy đó, thì họ có phái chuyên niệm, nghĩa là họ niệm, tức là họ cứ cầu nguyện đó để niệm Chúa, thì giống như bên mình niệm Phật vậy đó, nhưng mà họ chuyên dòng về cái đó, họ cũng nhập thất. Thì như vậy là khi mà cái vị cha đó vào trong cái nhà thờ đó để mà xin đi tu, để mà làm cha đó, nhưng mà cái việc đi tu của ông ta đó thực tình nó là không có cái lý tưởng, không có gì gọi là sáng sủa hết, nhưng vì quá sức là đau khổ thôi, quá sức đau khổ cho nên nghĩ đến chùa mà đi tu, nghĩ đến nhà thờ mà vào đó mà tu. Thì khi mà ông ta vào đó học giáo lý đó một thời gian rồi đó, và ở trong đó một thời gian á, thì lòng ta nguôi lại. Thì khi mà nguôi lại rồi đó, thì lúc này đó là ông ta mới thực sự là phát tâm là chuyên tu luôn, chứ không có phải là một cái quan điểm bình thường nữa. Nghĩa là ban đầu là nghĩ là vào chùa để mà trốn tránh một cái đau khổ gì đó, nhưng mà khi mà hiểu ra được một cái vấn đề gì đó thì ông ta quyết lòng đi trên cái con đường đó luôn, chứ không còn thối lui trở lại nữa. Thì vậy quý vị biết là ban đầu đó là cái tâm nó không tốt, nhưng mà học giáo lý đó rồi hiểu đó thì cái đó vẫn là cái tốt. Cho nên quý vị thấy đó là thực tình đó là cái gì là nó không phải là cái sự ngẫu nhiên. Ví dụ như ở ngoài đời là có nhiều khi mình bị những cái cú sốc, mình bị những đau khổ, nhưng lúc đó mình không bao giờ mình nghĩ đến chùa, mình không bao giờ mình nghĩ đến chuyện vào chùa để học giáo lý hay là mình hiểu đạo. Mà họ đau khổ quá họ vào trong quán rượu quán bar, có khi đau khổ quá để họ tự tử họ chết. Thì như vậy đó là thực tình là khi mà họ đau khổ cái gì đó ngoài đời mà họ vào trong chùa hay vào trong nhà thờ, thì như vậy đó là thực tình họ cũng có cái chủng tử, cái chủng tử trong quá khứ. Như vậy đó là cái hình ảnh cũng rất là cao đẹp. Chứ có nhiều khi quý vị cũng nhiều khi cái quan điểm của mình đó là đi tu là phải có cái gì nó thực tình là cái nó cao xa vân vân. Nhưng mà có những trường hợp họ đi tu là họ có những cái tâm ban đầu là không phải là cái tâm cao thượng lắm, nhưng mà vào trong đó họ hiểu rồi đó, họ chuyển hóa được. Cho nên mới nói là cái cửa chùa là cái cửa từ bi đó, là như vậy đó, ai cũng có thể vào được, nhưng mà với điều kiện vào chùa làm sao phải chuyển hóa được nội tâm. Cho nên ở chùa thì không có phân biệt gì hết. Cho nên những người họ đau khổ lắm họ đến chùa thì đó là cái pháp của Phật để mà so dịu lại. Chứ còn những người họ không đau khổ, hay là họ có đau khổ họ không hay, hay là họ không có duyên với Tam Bảo, thì thực tình cái người đó đáng thương hơn là những người họ đau khổ họ đặt vào chân vào trong chùa. Thì cái vị này đó là khi mà đi tu đó, là cái lòng của ông là quyết tâm đi tu luôn đó. Thì khi mà cái lòng nó chuyển hóa cái năng lực lớn đó, thì ông ta được sắp xếp vào nhập thất 3 năm. Thì nhập thất vào trong cái núi đó, thì trong cái hang động đó là chỉ có một cái lỗ thôi, nghĩa là đưa cơm vào trong đó thôi. Mình đây nhập thất thì có nhà cửa đủ hết tiện nghi thì nó còn khỏe. Còn nó nhập trong cái hang động núi mà không có được ra mà ở trong đó 3 năm. Thì như vậy đó là quý vị thấy ở một cái đoạn này là một cái chỗ cái tinh thần của ông ta rất là mạnh. Nghĩa là đến cái lúc mà 2 năm mấy rồi đó thì cái tiếng tâm của ông ta bắt đầu nổi tiếng rồi đó. Tức là mọi người đều biết là một cái người đã vào trong cái núi đó nhập thất 3 năm thì ai cũng biết hết. Thì cái vùng đó đó là cái vùng thuộc về những cái mệnh phụ phu nhân không à, những cái người mà có quyền, những cái địa vị trong cái xã hội đó. Và chỗ đó cái cảnh núi đó rất là đẹp, cho nên có rất nhiều người đến tham quan. Cho nên khi mà lúc đó thì có rất nhiều bà mệnh phụ phu nhân đó thì đến tham quan, thì trong đó thì có một người mới nói rằng là đêm nay đó là ở lại là ở cái cửa hang núi này để mà ngủ lại đây, tức là để phá cái vị thầy, cái vị nhà sư này tu ở trong đó để mà phá. Thì tức có một số người đó thì cũng rất là tán thành những cái ý tưởng của cô ta, nhưng có những người họ họ rất là chín chắn, cho nên là họ nghiêm sắc mặt, họ nói là cái điều đó là nó không đúng, nhưng cô ta vẫn làm theo. Thì đêm đó thì cô ta ở ngoài cái cửa hang đó, thì giống như là ở ngoài trời mưa, cho nên cô ta than khóc rồi nói những cái lời mà khiến cho động lòng ông thầy. Thì lúc đó đó thì ông thầy mới mở cửa ra, ông thầy mới mở cửa ra cho cái cô đó vào. Nhưng mà khi mà cô đó vào đó thì ông thầy đã chặt một cái ngón tay rồi. Khi chặt một ngón tay đó là một cái lời phát nguyện, cái lời thề nguyện đó nó trong lòng của ông ta. Thì khi thấy cái hiện tượng đó thì từ cái lòng của cái bà mệnh phụ đó thì nó chuyển hóa một cái tâm, tức là không phải là một cái tâm mà để mà chọc ghẹo cái vị cha đó nữa, mà đó là vị tâm rất là chân thành, rất là kính ngưỡng. Thì sau đó thì cái vị cha đó mới ra thất. Thì khi mà ra thất 3 năm rồi đó là một cái giống như là một cái niềm vui, tức là một cái sức sống mạnh mẽ và có những cái năng lực phi thường. Thì đó là một cái câu chuyện mà được đăng báo ở bên Pháp. Thì quý vị thấy đó là cái người tu đó là nó cũng không cố định, mà cái vấn đề làm sao mình chuyển hóa được nội tâm và mình định hướng được một cái con đường của mình đi và một cái chỗ mình đến, thì cái điều này là tốt. Dù cho quý vị ở cái góc cạnh nào đi nữa, mình đến với đạo làm sao chuyển hóa được thì đây là trở thành thiện mỹ hết. Cho nên ngày xưa quý vị biết là có nhiều người họ thuộc những cái giai cấp rất là thấp, nhưng mà họ vào đạo, họ quyết chí họ tu hành. Giống như ngài Ubali đó là trở thành một cái người mà đệ tử trong thập đại đệ tử đó là rất là nổi tiếng, nhưng mà ngài Ubali đó là một cái xuất thân từ gia đình rất là thấp kém, chỉ là một cái người cạo tóc thôi mà dòng thủ Đà La. Thì như vậy đó là quý vị thấy là quan trọng mình, cái tâm của mình chuyển hóa được và cái định hướng đạo thì đây trở thành cái người cao thượng. Cho nên tất cả những cái mà thuộc về thế gian á là nó thuộc về tầm thường thôi. Nghĩa là bây giờ quý vị ở trên cái địa vị thật cao, quý vị thật giàu có, quý vị đủ thứ những cái công danh, nhưng mà khi mà đặt chân vào đạo đó là bình đẳng như nhau hết. Cho nên quý vị thấy đó là cái người đặt chân vào chùa là không phải người này có địa vị thì phải đối xử họ khác, cái người kia không có địa vị xã hội là đối xử họ khác, cái điều này không đúng. Dù cho địa vị cao chừng nào, giàu có chừng nào, vào chùa là như nhau hết, sống như nhau, ăn ngủ như nhau, không có gì khác biệt hết. Cho nên đó là cái tinh thần của đạo. Bởi vì cái tinh thần của đạo, cái cao hơn hết đó là cái định hướng và cái con đường mình tiến. Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy là nó có khi những cái chướng duyên, những cái khó khăn, những cái trở ngại, nó đều là những cái tốt để cho mình tiến với đạo. Cho nên vì vậy đó là có nhiều người á, là họ có nhiều cái chủng tử tu hành, cho nên vì vậy á, là họ ra đời họ gặp rất nhiều cái hoạn nạn để cho họ đi tu, nó ngộ vậy đó. Cho nên là chứ không phải là có nhiều người mà nhiều đời họ tu rồi cái họ ra đời họ được suôn sẻ đâu, bởi vì cái thệ nguyện của họ đó là phải đi tu, chứ không phải là cái thệ nguyện của họ là trên cái con đường của thế gian. Cho nên vì vậy đó họ ra đời họ cứ gặp hết trắc trở này đến gặp trắc trở kia để rồi họ đi tu. Đó là những cái trợ duyên đó, đó là những cái thiện tri thức, những cái chướng duyên đó nó trở thành những cái năng lực. Thì ngài sang Đông Ấn Hoằng Hóa, vua nước này hiệu là Kiên Cố, đang tin trọng các thầy Phạm Chí, hay tin ngài vào nước này, chúng Phạm Chí hợp nhau bàn mưu hãm hại. Thấy bọn Phạm Chí xin theo vua đến chỗ cao để chỉ xa hỏi vua, tức là cái bọn Phạm Chí này đó là mới đến vua Kiên Cố, tức là khi mà ngài sang nước Đông Ấn để mà hoằng pháp á, thì vua nước này đó là tin theo bọn Phạm Chí, mà biết tin đó là ngài vào trong nước này á, thì bọn Phạm Chí rất là sợ ngài vào đó là thuyết pháp, rồi những người mà theo Phạm Chí á, lại là theo bên đạo Phật, cho nên vì vậy đó là mới rủ vua lên cái chỗ cao đó và chỉ xa hỏi vua. Tức là bệ hạ thấy gì không? Phương Tây có yêu khí, ắt có ma vào nước. Thì vua mới đáp không thấy, xong có gì đáng ngại. Nghĩa là cứ chỉ một cái hướng đó rồi nói là có yêu khí thôi. Tức là mấy ông này cũng biết là ông vua cũng không có thấy, nhưng mà khi mà chỉ như vậy ông vua không thấy, nhưng mà ông vua họ có cảm giác là ông vua không thấy, thì ông vua nghĩ là những người này là thấy, nghĩa là cái năng lực của những người này cao hơn ông vua. Thì như bây giờ mình chỉ cái hướng đó là chỗ đó có yêu khí đó, là quý vị Phật tử không thấy, cái quý vị Phật tử chọn chắc thầy có thần thông nên thầy thấy, nó là nổ thôi. Cái thật ra là không có phải là họ có cái năng lực gì đó, cho nên là nói là ông vua nói không thấy, thì ông vua không thấy, cái họ mới nói là ma này đến quốc gia là si vong, xin dâng kế với bệ hạ chi bằng tiêu diệt trước đi, tức là ngài vào đó là phải chuẩn bị để mà tiêu diệt ngài trước đó. Thì vua mới đáp: chưa thấy họ có tội gì, đâu thể nhẫn tâm hại được. Tức là ông vua này cũng rất là có lương tâm. Thì Phạm Chí lại tiến cử một đồ chúng giỏi chú thuật để theo vua trị ma. Tức là ngài dự biết trước việc xảy ra nên dặn chúng đồ: ta đến thành này ắt có nạn nhỏ, các ngươi chớ sợ. Tức là khi mà ngài biết trước cái việc đó rồi đó, thì ngài nói là đến đây là có cái nạn nhỏ đó, thì mọi người đừng có sợ. Bắt đầu ngài mới đi. Tức là đến thành, ngài xin vào ý kiến nhà vua. Vừa gặp vua liền hỏi: thầy đến đây làm gì? Ngài đáp: tôi đến đây vì độ chúng sanh. Vua hỏi: sẽ lấy pháp gì độ những loài chúng sanh nào? Ngài đáp: tùy mỗi loài kia dùng pháp độ họ. Thì vua hỏi: nếu có người giỏi pháp thuật, thầy dám chống chăng? Tức là khi mà ngài đến á, thì ông vua gạn đủ kiểu hết. À, tự vì là có Phạm Chí nữa, cho nên vua mới nói nếu mà có người mà giỏi về pháp thuật đó thì ngài có thể chống được hay không. Thì ông vua cũng là trắc nghiệm lại coi là Phật pháp là linh nghiệm hơn hay là Phạm Chí linh nghiệm hơn đó. Thì ngài đáp: Phật pháp rất là chân chánh, dù thiên ma cũng hàng phục được, huống là yêu thuật mà chẳng dám chống sao. Tức là ngài nói là cái Phật pháp là rất là chân chánh đó, thì dù cho thiên ma cũng hàng phục được. Cho nên vì vậy đó, là quý vị thấy là mình quy tam bảo rồi đó, mà mình theo cái con đường của Phật đi rồi đó, là mình theo cái đường chân chánh. Cho nên vì vậy đó là mình không sợ bất cứ năng lực nào hết. Nhiều khi mình tu mình sợ người ta bỏ bùa bỏ chú mình, nhưng mà thực tình á, mình đừng thực tình đừng có sợ. Bởi vì khi mà mình tu hành á, chân chánh rồi đó, là bùa chú nó không vô được. Nghĩa là tâm mình chánh á, là cái tà nó không có vô, mà tâm tà đó thì cái tà nó mới vô được. Cho nên là họ muốn họ bỏ bùa mình hay họ chú thuật để mà họ hại mình đó, là lúc đó tâm của mình hướng tà đó thì họ mới vô được. Còn mà tâm của mình á mà quay về cái con đường chánh, họ không vô được. Cho nên là có nhiều vị Phật tử đó là cũng bị chúa bị bùa chú rồi đó, là đến là hỏi Tề Mãn kiếm cái cách nào để mà làm sao mà giải trừ được. Tức là họ cũng bị bỏ bùa rồi vậy đó. Bây giờ họ cảm giác họ sợ quá cho nên không biết phải làm sao. Thì Tề Mãn mới nói một cái điều đó là Phật pháp rất là chân chánh. Cho bây giờ quý vị chỉ cần chánh tâm thôi, hướng về tam bảo, mình quy tam bảo, hướng về mình làm những cái chuyện tốt, chuyện lành, và mình tu hành mỗi ngày, là tự nhiên đó là cái đó nó tự tan biến à. Nhưng mà thiệt, khi mà họ chỉ cần họ có niềm tin tam bảo thôi. Sợ nhiều khi cái niềm tin tam bảo của mình đó là nó yếu quá, cho nên vì vậy đó là lòng mình lúc nào cũng sợ hãi, và cái tâm tà của mình đó là nó phát tác mạnh đó. Cho nên vì vậy đó là cái đó nó mới vô được. Cho nên quý vị thấy là có nhiều người á là họ bị trúng tà, nhưng có nhiều người á là tà không thể nào trúng được. Cho nên là cũng phải tùy người, chứ không phải là ai cũng trúng được. Bởi vì nếu mà cái người mà có cái tâm mà cái nghiệp cũ, và cái tâm mà gọi là cái tâm mà nó hướng về cái tà đó, thì như vậy thì nó mới vô được. Chứ còn khi mà mình tỉnh giác, mình hướng về con đường chánh một cái là cái nó tự tan biến hết. Cho nên mới thấy là cái năng lực của Phật pháp rất là mạnh. Cho nên đây là ngài nói là dù cho thiên ma thì cũng không có, cũng hàng phục được nữa, chứ không có phải là cái chuyện thường. Cho nên ngoại đạo nghe nói nổi nóng, liền dùng pháp thuật hóa thành quả núi hiện trên hư không ngay trên đầu ngài. Như chợt sắp đè, ngài lấy tay chỉ, quả núi bay lại trên đầu bọn Phạm Chí. Chúng hoảng sợ là cầu cứu ngài. Ngài lấy tay chỉ, quả núi tan mất. Vua và chúng Phạm Chí đều kính phục, xin ngài từ bi tha tội. Tức là bọn Phạm Chí mới dùng cái quả núi biến một cái là lên trên đầu ngài vậy đó. Lúc đó gặp như mình là mình sợ, nhưng ngài lấy tay ngài chỉ một cái thì cái ngọn núi nó bay ngược trở lại bọn Phạm Chí. Nên là bọn Phạm Chí cảm là rất là sợ hãi, tức là không còn cái năng lực nào để mà chống được đó. Thì lúc đó mới xin, mới sám hối, thì ngài chỉ một cái thì cái ngọn núi nó tan biến. Thì đây thì giống như là cái phiên trưởng đó. Thì sau này phiên trưởng rồi đó, họ cũng lấy từ đây ra nè, họ thấy những cái kinh điển, những cái chú thuật quyền bí rồi đó, họ lấy ra họ tưởng tượng ra những cái phép thuật, rồi họ đóng những cái phim mà có phép thuật rồi đó. Thì như vậy đó là thực tình đó là cái người tu đó là không có, là cái người tu hành đó là không có cần phải luyện thần thông. Cho nên ở đây thì quý vị nhiều khi mình nghe vậy mình tu là mình phải cần có cái thần thông, Nhưng mà thực tình đó, là khi mình tu tâm của mình nó yên tĩnh đó, thì tự nhiên nó có thần thông. Cho nên là lúc trước đó, thì có một số Phật tử họ tu ở lúc mà ở viện Oklahoma đó, họ tu họ nói họ ngộ đạo rồi, họ giác ngộ rồi. Thì khi mà họ nói họ ngộ đạo, họ giác ngộ rồi đó, nhưng mà họ vẫn không thấy có thần thông. Cái họ mới nghĩ ra cái điều đó là thực tình thần thông là phải tu luyện một cái khác nó mới có thần thông, chứ không có phải là do mình tu mình giác ngộ có thần thông. Thì như vậy đó là mới thấy là cái chỗ họ đi nó sai. Như chư tổ họ, các ngài tu hành đó là các ngài không cần luyện thần thông, nghĩa là tâm họ sáng rồi đó thì tự nhiên là cái năng lực nó đủ. Giống như khi mà Đức Phật ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, đến khi ngài giác ngộ đó, ngài đủ tam minh lục thông, ngay đến khi mình giác ngộ hoàn toàn, những cái tập khí của mình không còn nữa, lậu hoặc không có đó, là có thần thông thôi. Cho nên là mình không có cần phải tu, không có cần phải luyện thần thông. Cho nên chỉ cần mình tu hành chân chánh á, là tự nhiên á, là cái đó là nó đầy đủ thôi. Là nhân đó ngài đem yếu lý Phật pháp giảng cho vua nghe, vua hiểu rõ thêm lòng quý kính, thỉnh ngài lưu lại trong hoàng cung. Ngài cũng cho nhà vua biết rằng trong nước nhà vua có một vị thánh nhân sẽ nối tiếp truyền đạo. Nguyên trong nước này có một đồng tử dòng Bà La Môn, cha mẹ mất sớm, đồng tử ấy phải ăn xin để sống qua ngày. Đồng tử này tánh tình phóng khoáng lạ thường, không ai biết tên họ là gì. Có khi đồng tử tự xưng là Anh Lạc, nên dân chúng gọi ngài là đồng tử Anh Lạc. Gặp lúc đồng tử đi nhanh, có người hỏi: sao anh đi nhanh vậy? Đồng tử đáp: sao các ngươi đi chậm quá? Tức là trong nước có một cái đồng tử là sanh ra cha mẹ mất sớm rồi, cho nên không ai biết tên, cũng không ai biết họ hết, mà mỗi ngày ăn xin mà tự xưng mình là Anh Lạc, cho nên dân chúng thời bây giờ gọi là đồng tử Anh Lạc. Mà có cái điều ngộ, ngài nói những cái lời rất là phi thường mà cái người thường cũng rất là khó hiểu. Ví dụ như gặp cái người á, bữa đó ngài đi nhanh, thì có người hỏi: sao mà anh đi nhanh vậy? Nó tự dẫn đi chậm. Thực tình mình nghe nói là nó cũng rất là những cái lời đối đáp mà mình thấy nó không có đúng, phải không ạ? Nhưng mà thực tình nó trở thành rất là chân lý. Ví dụ như bây giờ quý vị mà sắc rau nhanh đi, là thấy cái người nào mà mọi người á là họ nói: tại sao mà chị sắc nhanh vậy? Là bởi vì là những cái người họ hỏi vậy đó, là bởi vì cái người đó họ sắc chậm, phải không? Nếu có người mà sắc nhanh hơn nữa đó thì tự nhiên thấy người này chậm mà. Thì cái người mà hay đi nhanh đó là thấy người kia sao đi chậm quá. Nhưng mà cái người mà chậm hơn nữa đó thì thấy người kia đi nhanh. Bởi vì cái thế gian nó tương đối mà. Thí dụ như bây giờ mình thấy là cái người đó họ cao, phải không ạ? Họ cao mình nói người đó cao. Nhưng mà là tại sao mình thấy người đó cao? Bởi vì mình lùn hơn họ, phải không ạ? Nhưng mà nếu mình cao hơn họ đó là mình thấy là họ lùn à, phải không ạ? Cái dài với cái ngắn cũng vậy nữa. Mình nói là tại sao nó nói là cái này cái ngắn? Tại vì có cái dài hơn cho nên thấy cái ngắn. Nhưng cái dài hơn nữa lại thấy kia nó ngắn. Cho nên vì ở thế gian á, là cái pháp tương đối á, là nó chỉ là cái giả tạm là như vậy đó. Cho nên là ngài lấy cái này để phá cái kia, để ngài chỉ ra cho chúng ta biết rằng đó là các pháp thế gian nó chỉ là cái tương đối thôi. Ví dụ bây giờ quý vị thấy người đẹp với người xấu cũng vậy nữa. Thật ra thế gian này không có người nào đẹp thiệt, cũng không có người nào xấu thiệt hết trơn á. Cái người xấu thì nói người kia đẹp bởi vì họ xấu. Nhưng cái người mà đẹp, có người mà đẹp hơn nữa đó, thì họ tự cho mình là xấu thôi. Nó ngộ như vậy đó. Giống như là trong chuyện của Phật giáo đó, là bà hoàng hậu của một vị vua, tức là vua Bình Sa Vương, tức là bả đẹp lắm, nhưng mà bả có một cái tính là bả không bao giờ bả học Phật pháp hết. Tự vì bả ghét Đức Thế Tôn nữa. Bởi vì Đức Thế Tôn thường nói là cái thân của người nữ là nó có uế trượt, cái thân này á, là nó có những cái nó hôi thối, thân này là nó giả tạm, nó là cái đãi gia. Ngài chê cái thân mình đủ kiểu hết, cái thân của người nữ, mà cái thân nam cũng vậy, ngài chê đủ hết. Mà cái người mà đẹp, một bà hoàng hậu mà nghe cái đạo lý này thực tình không thể nào vô được, thì bà rất là kiêu hãnh với sắc đẹp của bà. Thì ông vua đó thì ổng rất là hiểu Phật pháp, mà muốn cho cái bà hoàng hậu này đó là phải là làm sao mà hiểu đạo để mà tu hành. Cho nên bữa đó ông mới lập một cái kế và sắp xếp hết mọi chuyện, mới quảng cáo cho cái tinh xá Trúc Lâm đó là đẹp ghê lắm. Cho nên bà thì bà đẹp mà bà lại mê cái cảnh đẹp, cho nên vì vậy là bà đến tinh xá. Mà bà đến tinh xá lần này để bà coi cái cảnh đẹp thôi, chứ bà không có ý để mà nghe pháp. Nhưng mà không ngờ bà vừa đi vô đó thì lại gặp Đức Phật đang ngồi thuyết pháp. tức là sắp xếp dàn cảnh gì đó. Bà khi gặp Đức Thế Tôn thuyết pháp thì bà là một cái bà hoàng hậu, một người tôn quý, nó không thể nào gặp mặt mà đi được, mặc dù là ghét hay giận trong lòng không thể nào làm ra điều đó, tự là một cái dòng tộc tôn quý mà. Cho nên bà cũng ráng ngồi đó rồi để mà nghe, bà nghe trong cái sự tức giận ở trong đó. Nhưng lúc đó Đức Thế Tôn tự nhiên ở ngài quá hiện ra một cái người đứng quạt hầu quạt ngài, một cái nhan sắc của cái người này đẹp giống như tiên giáng trần. Bà là một cái người nhan sắc đẹp nhất nước rồi, nhưng mà khi mà gặp cái nhan sắc của cái người hầu Đức Phật đó thì tự nhiên á là bà cảm giác bà xấu ghê lắm. Cho nên mình mới thấy là cái đẹp cái xấu là nó có sự thay đổi như vậy. Nhưng mà Đức Thế Tôn á là bởi vì ngài dùng thần lực, nghĩa là có một cái người hầu quạt ngài, mà trong đó chỉ tuyệt nhiên chỉ có bà hoàng hậu đó bà thấy là cái người hầu Đức Phật thôi, chứ không thể nào mà cả đại chúng mà đều thấy là có một người con gái đẹp đứng sau lưng Đức Phật quạt ngài hết trơn á. Đó là cái điều này nó cũng rất là tế nhị, cho nên là để ngài giáo hóa cho bà đó. Nhưng mà lúc đó với cái thần thông, một cái nhan sắc đẹp tự nhiên biến dạng đi, trở thành người cực xấu, và tự nhiên là ngã xuống lăn và chết. Tự nhiên là bà cảm giác bà giác tỉnh, bà thấy dù là trên thế gian này, dù cho cái nhan sắc đẹp cực kỳ đến đâu đi nữa, thế rồi cũng phải theo năm tháng thời gian và nó trở thành sình thối thôi, và cũng phải chết. Và theo cái luật vô thường, bà giác ngộ. Mà ngộ cái khi bà giác ngộ, bà liền chứng quả La Hán. Khi mà bà chứng quả La Hán rồi thì Đức Phật mới nói với nhà vua đó là bây giờ đó, là cái hoàng hậu đó, tức là vợ của ngài đó, là hiện tại đã chứng quả La Hán rồi, bây giờ chỉ có hai cái điều kiện thôi, nghĩa là một đó, là phải cho bà xuất gia, còn hai đó là bà phải chết, bà phải thị tịch nhập niết bàn. Bởi vì đó là chỉ có người xuất gia trong cái thanh văn đó, là chỉ có người xuất gia thì mới chứng quả La Hán thôi, còn cư sĩ tại gia không thể nào chứng quả La Hán được. Mà nếu cư sĩ tại gia chứng quả La Hán đó, là phải đi tu thôi, từ giờ ở ngoài thế gian là không thể nào được, còn không là phải nhập niết bàn. Thì lúc đó thì ông vua đó ổng hy sinh, ổng cho bà đi tu. Thì như vậy đó, đầu tiên đó là ổng nghĩ đó là đưa bà vào học hiểu đạo thôi, mà không ngờ bà hiểu đạo bà đi tu luôn. Thì điều này bà ổng cảm giác rất là đau lòng, nhưng cảm giác rất là vui, bởi vì đó là ông ta làm được một cái điều gì đó rất là cao thượng cho bà. Cho nên đó là quý vị thấy đó là thực tình đó là ở thế gian này đó là nó thuộc về cái pháp vô thường, cho nên dù cho mình ở cái hoàn cảnh hay địa vị như thế nào đó là mình nó cũng như nhau hết. Cho nên dù cho mình giàu có sang hèn, dù cho mình được địa vị, nó cũng như nhau. Cho nên nhiều khi mình hay bị mặc cảm trong cái cuộc sống, nghĩa là mình thấy cái người kia đẹp hơn mình cảm giác rất là mặc cảm, cái người kia giàu hơn mình cảm giác rất là mặc cảm, cái người kia chạy chiếc xe rất là ngon, mình chạy chiếc xe dở mình cảm giác rất là mặc cảm. Nhưng mà đó là mình đứng về cái liệt ở về thế gian mà thấy thôi. Nhưng đứng về góc độ đạo pháp thì thực tình là tất cả thế gian này các pháp nó bình đẳng như nhau. Cho nên hiểu được như vậy đó là mình không còn mặc cảm tự ti nữa. Cái mặc cảm tự ti hơn hết là hiện tại mình chưa có hiểu đạo, mình chưa có tu đạo được, đó là cái điều mặc cảm. Còn nếu mà mình hiểu đạo được, mình tu đạo đó, thì đây là cái điều rất là hãnh diện. Đó là một cái sự cao thượng, nó phi thường. Cho nên ở đây có người hỏi ngài sao ngài đi nhanh á, thì ngài nói là tự vì các ngươi đi chậm quá cho nên mới thấy tôi đi nhanh thôi, chứ còn nếu đi nhanh thì không thấy tôi đi chậm, không thấy nhanh chút nào hết. Thì lại có người hỏi anh họ gì, đồng tử đáp tôi với các người đồng họ. Tức là hỏi ngài họ gì đó là tôi với các người đồng họ. Ví dụ như bây giờ là quý vị là có họ Nguyễn, họ Phạm, họ Huỳnh, họ Dương, tức là mỗi người có cái họ riêng, hỏi rồi mình phải kêu cái họ của mình ra. Nhưng mà hỏi ngài họ gì đó, ngài nói là tôi với các ngài đồng họ, thì thực tình lời nói này cũng lại là cái chân lý nữa. Bởi vì á, nói đồng họ là sao? Thí dụ như bây giờ là mình sanh ra cùng một cái huyết thống, thống cái dòng tộc, cái gia phả, thì như vậy là mình mới là đồng họ. Nhưng mà ngài nói là đồng họ với mình là ở cái chỗ nào? Bởi vì ngài thấy rằng á, là tất cả chúng sanh đều sanh ra đó là cùng một cha, nghĩa là cha vô minh, cùng một mẹ, tức là mẹ ái dục sanh ra. Cho nên vì vậy đó là có phải cùng chung không ạ? Cùng chung một số phận, cho nên gọi là đồng một phải họ đó. Cái thứ hai nữa đó là đồng một cái tâm niệm, nghĩa là tất cả chúng ta sinh ra đó là từ do tâm niệm mà nó phát khởi, từ do tâm vọng mà nó mới sinh ra, từ nó một cái nguồn gốc chung, tức là từ nó cái cội nguồn của bản tâm mà nó sinh ra muôn vật nó sai khác. Cho nên là tâm thể thì nó đồng dạng mà do vọng tưởng mà nó sinh ra, cho nên như vậy mình cùng một họ hết. Đó là cái chỗ mà ngài nói rất là chân lý. Một hôm vua Kiên Cố cùng ngài Bức Như Mực Đa ngồi cùng xe đi sang thành Đông, Anh Lạc ra đón, đứng trước xe làm lễ. Ngài nói với nhà vua: người này là thánh nhân ở trong nước đại vương vậy. Ngài hỏi anh Lạc, ngươi nhớ việc xưa chăng? Anh Lạc thưa, tôi nhớ xưa đồng trong pháp hội, tôn giả giảng bức như mật đa, tôi giảng tu đa la thậm thâm, duyên xưa gặp lại nên mới đón đây. Tức là ngày xưa hai vị này đều là hai vị Bồ Tát hết. Một người thì giảng bát nhã ba la mật đa, còn một người giảng là tu đa la thậm thâm. Cho nên là ngày xưa, duyên xưa gặp lại nên ngài mới ra đón đó. Thì ngài nói với nhà vua, đồng tử này là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, ra đời để nối dòng pháp cho tôi. Sau tôi sẽ có hai vị đại sĩ ra đời, một vị giáo hóa ở Nam Ấn, một vị có duyên với nước Trung Hoa, nhưng ở bên ấy 9 năm rồi trở về bổn quốc. Tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma đó. Tức là sau ngài có hai cái vị Bồ Tát ra đời, một là Bồ Tát Đại Thế Chí, còn Bồ Tát tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, tức là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là Quan Âm Đại Sĩ đó. Cho nên là quý vị thấy là nhiều khi mình đến vô nhà thiền, quý vị lễ Phật xong rồi đến quý vị lễ tổ đó, quý vị nói tại sao không lễ chư vị Bồ Tát, ví dụ như mình lại Bồ Tát Quan Thế Âm, hay lại Bồ Tát Đại Thế Chí, hay lại Bồ Tát Vân Thù, vân vân. Nhưng mà trong nhà thiền thì lại tổ, phải không? Bởi vì trong nhà thiền đó là nghiêng về bên cái dòng thiền, nghĩa là theo tổ sư thiền, cho nên phải lễ tổ. Nhưng mà một cái ý sâu hơn nữa đó là chư tổ đó là được ứng hiện thân của chư vị Bồ Tát. Mình chỉ thấy là cái tướng thôi mà mình không thấy được cái sự hóa hiện của các ngài. Cho nên đó là tổ Bồ Đề Đạt Ma, tức là Quán Thế Âm thì hiện đó. Còn như là ở đây đó là tổ ngài Đại Thế Chí đó, là cũng là cái vị tổ, tức là sau này là tổ Bát Nhã Đa La đó. Thì anh Lạc, ngài bảo anh Lạc, do xưa ta giảng Bát Nhã, ông thuyết tu Đa La, nay gặp lại đây nên lấy là Bát Nhã Đa La đặt cho ngươi, tức là tổ Bát Nhã Đa La đó. Thì Bát Nhã Đa La lễ tạ theo thầy xuất gia. Ngài ở Đông Ấn ngót 60 năm hoằng truyền chánh pháp, nhân thấy cơ duyên sắp mãn, ngài gọi Bát Nhã Đa La đến dặn dò. Xưa Như Lai trao đại pháp nhãn tạng lần lượt đến ta, nay ta đem truyền lại cho ngươi, ngươi nên lưu truyền chớ để dứt mất. Nghe ta nói kệ, chân chánh tâm địa tàng, vô đầu diệt vô vĩ, ứng duyên nhi hóa vật, phương tiện hô vi trí. Kho tâm địa chân chánh, không đầu cũng không đuôi, hợp duyên tùy hóa vật, phương tiện gọi là trí. Ngài từ giả vua kiên cố rằng, đại vương gánh vác việc nước, ủng hộ tam bảo đều được an ổn, vì tôi hóa duyên đã hết, không vì quyến liếng ân đức đại vương mà ở lâu. Nay tôi sắp đi, đại vương khéo bảo hộ Phật Pháp. Ngài nói xong trở lại chỗ ngồi, thì hiện các thứ thần biến rồi thị tịch. Vua và môn đồ xây tháp thờ Xá Lợi cúng dường. Thì khi ngài biết ngài sắp tịch, cho nên mới kêu tổ Bát Nhã Đa La đến để mà ngài dặn dò. Và ngài phó trúc một cái bài kệ, tức là kho tâm địa chân chánh, tức là chân tánh tâm địa tàng đó, tức là cái kho tâm địa của mình đó, là nó chân chánh, không đầu cũng không đuôi, tức là nó không có đầu cũng không có đuôi. Cho nên đó là quý vị thấy là cái câu mà ở trong nhà đạo hay nói đó là cái sanh tử luân hồi đó là nó không có thủy, không có chung, tức là nó không có đầu không có đuôi, không hả? Thì ở đây đó là nó đồng nghĩa với cái Phật tánh, nghĩa là cái Phật tánh đó thì nó cũng không có đầu không có đuôi. Thì như vậy đó là sanh tử luân hồi cũng không đầu không đuôi, mà cái Phật tánh đó là cũng không đầu không đuôi, nghĩa là Phật tánh xưa cũng như vậy và hôm nay nó cũng như vậy và mai sau nó cũng như vậy. Cho nên bây giờ là quý vị tu hành đó, là mình trở về Phật tánh đó, là mình trở về cái vị Phật mà nó không xưa, không nay và nó cũng không có tương lai nữa. Tức là nó vượt qua hết thời gian và không gian. Cho nên vì vậy đó là mình không nói là mình mới được hay mình nói là mình mới giác, mà cái giác này là cái giác sẵn. Cho nên có nhiều người nói là tôi mới giác ngộ, thì như vậy đó là nói mới giác ngộ chỉ là cái cách nói thôi, mà cái giác ngộ nó là cái sẵn. Đó là, cho nên đó là chỉ cần hết nghiệp tập của mình, chuyển hóa được vọng thức thì tự nhiên nhận ra được cái bản bản tánh thôi. Nó là cái lớp rào để cho mình phá vào. Khi mình phá vào đó là mình trở về cái căn nhà của mình, chứ không phải là mình mới thành. Cho nên đó là Đức Phật đã thành vô lượng kiếp rồi. Cho nên là trong kinh quý vị thấy là chư Phật hay nói đó là đã vô lượng kiếp, là ta đã ở cái pháp hội này, ở pháp hội kia, phụng thờ vị Phật này, vị Phật kia, phải không ạ? Ngài nghe nói vô lượng kiếp, Ngài đã thành tựu rồi. Như vậy vô lượng kiếp là bao lâu ạ? Là đã xa xưa lắm, mình đã thành tựu và mình đã phụng thờ. Bây giờ quý vị nghĩ đi, bây giờ hiện tại mình có phụng thờ không ạ? Mình không có phụng thờ, nhưng mình có, mình không phụng thờ, phải không ạ? Còn chư Phật á, là đã phụng thờ. Giống như là Đức Phật Thích Ca đó, là Ngài đã nhiều đời, Ngài đã phụng thờ vô số chư Phật và đã cúng dường. Cho nên vì vậy hiện tại Ngài thành Phật. Thì như vậy mình á, mình cũng có Phật mà mình không có phụng thờ. Mình trải qua vô lượng kiếp, mình theo cái nghiệp trần, mình trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Nhưng mà bây giờ hiện tại quý vị biết là mình có vị Phật, Phật tánh của mình. Ngày nào mình cũng sống với ông chủ của mình hết, ngày nào mình cũng trở về bản tâm thanh tịnh hết. Thì đây gọi là quý vị đang phụng thờ. Thì vậy nếu mà phụng thờ như vậy đó, thì trải qua một cái thời gian nào đó, đến một lúc nào đó mình trở thành một vị Phật. Thì như vậy cái sự phụng thờ đây là không phải là cái phụng thờ một vị Phật nào bên ngoài, mà phụng thờ vị Phật của chính mình. Cho nên vậy trong cái kinh điển là quý vị thấy đó, là nói là quá khứ Ngài phụng thờ vị Phật đó tên là, thí dụ như là Phật Quang Minh đi, thì có Quang Minh là nó tượng trưng cho cái ánh sáng của tự tâm. Tất cả những cái tên và những cái danh hiệu đó đều là soi sáng cái bản tâm mình hết. Bởi vì nếu mà cái phụng thờ đó mà để thành Phật á, là phải phụng thờ từ cái Phật tâm của mình, chứ không phải thờ Phật bên ngoài mà có thể thành Phật được. Bởi vì Phật bên ngoài đó là cái đó vẫn là cái bên ngoài tạo cái nghiệp, cái phước đức thôi, chứ không phải là cái công đức. Mà thờ Phật chính mình á là mới tạo ra công đức. Chư Phật và có thể thành Phật được là các ngài là phụng thờ Phật tâm của chính mình, các ngài sống với cái ông chủ của mình. Cho nên là trải qua nhiều kiếp như vậy đó là quý vị tự thành tựu lấy. Cho nên vì vậy đó là người ta hay nói cái câu ngoài đời là Phật là tại tâm đó, tu là tu tâm chứ đâu phải là tu là cần phải đi chùa đâu, là tu là ở nhà cũng có Phật rồi, mà nhất là Phật cả tâm cho nên không cần phải tới chùa. Nhưng mà đó là cũng nói lên thì một cái chân lý, nghĩa là Phật là tự tâm sẵn. Nhưng mà có một cái điều là nó khác, là nghĩa là nói là ở nhà cũng có Phật nhưng mà cũng không thể nào thờ Phật được. Trong tâm mình có Phật mà không thể nào thấy được, thì đây vẫn là cái vô minh thôi. Cho nên là khi mà mình đến chùa để chi, mình tạo cái duyên lành để chi, để cho mình có đủ cái duyên để cho mình thấy được Phật, Phật tâm của chính mình. Cho nên ở nhà mà quý vị thờ Phật cũng vậy, nghĩa là thờ Phật để chi, để làm sao sáng tâm thôi. Quý vị lễ Phật cũng cho sáng tâm, quý vị tụng kinh cũng cho sáng tâm. Quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng là mình làm như vậy thì sẽ được cái này được cái kia, thì như vậy là có tâm mong cầu. Cho nên là khi mà mình nghĩ được đúng đó, đúng một cái điều là mình tụng kinh thờ Phật mà để cho sáng tâm đó, thì cái này là cái năng lực của mình nó phi thường đó. Cho nên ở Trung Hoa họ vẫn để làm cái câu chuyện đó là cái chú tiểu này là chỉ có mới 7 tuổi thôi, mà ông thầy đó là ông suốt ngày là ông tụng kinh Kim Cang. Bởi vì là tụng kinh Kim Cang mà ông ta thể hiện một cái phòng của ông ta tụng kinh là nó huyền bí chứ lắm. Nghĩa là vô phòng tụng kinh là ông ta đóng cửa hết, nghĩa là kéo màn lại hết ở trong tụng kinh, thì để cho đệ tử có một cái feel là ông thầy mình đang làm cái gì đó rất là bí hiểm đó. Cho nên tất cả đệ tử đều tò mò hết. Thì trong đó có một cái chú điều đó là mới là 7 tuổi thôi, rất là tò mò. Bữa đó ông thầy cũng đi chợ, cho nên là tò mò quá. Từ vì mấy cái thầy lớn kia thì dù cho tò mò nhưng cũng không dám vô nữa, tại vì nếu mà ông thầy mà biết được là kỷ luật chứ lắm. Còn chú tiểu này 7 tuổi cho nên là chưa có biết sợ gì hết. Cho nên là bữa đó mới lén, ông thầy đóng cửa mới lén, mới mở cửa sổ mới chui vô. Một ngộ một cái là khi mà chui vô một cái là chú tiểu này thấy cái quyển kinh để trên đó mà rất là ngăn nắp, mà thẳng là trên cái kệ sẵn sàng. Bởi vì là mỗi ngày vị thầy trụ trì đều tụng kinh vậy, thì ông ta mới vừa mở một cái trang giấy ra, mới là tụng một cái trang đầu thôi, là tự nhiên là có 4 vị thần hộ pháp xuất hiện liền. Tức là nói là ngài cần cái chuyện gì đó là tôi có thể là chúng tôi có thể là giúp ngài. Thì lúc đó chú tiểu cảm giác rất là sợ, bởi vì vừa mở cuốn kinh ra là đã có 4 vị thần hộ pháp ra liền. Thì như vậy đó là chú tiểu này mới nghĩ là mỗi ngày thầy mình á là đi chợ phải băng qua cái ngọn núi là đi vòng cho nên xa quá, Cho nên là mới nói là thôi bây giờ là các vị đó là dời cái núi qua một bên đi, là làm cái con đường thẳng từ chùa đến chợ cho nó gần. Thì khi mà ông thầy đi về, ông thấy ủa tại sao mà lúc mình đi á là đi đường vòng mà bây giờ lại có con đường thẳng về nhà, về chùa mà nó lại thẳng tắt như vậy đó. Ông thầy ngạc nhiên quá. Ông thầy mới đi về mà không khỏi ngạc nhiên, thì vị chú tiểu ra mới ra xá thầy, mới thưa thầy, thầy mới về. Ông thầy cũng không thể nào khỏi ngạc nhiên, mới nói ủa ngộ quá, tại sao mà lúc mà thầy đi á thì trước chùa mình còn có cái núi, mà tại sao khi thầy về cái núi đi đâu mất tiêu rồi đó. Thì chú tiểu mới nói là con làm đó. Ông đâu có tin, nói con tu mà nói dối đó, cho nên là nó con làm. Thì nó là mà nói rất là nghiêm nghị, rất là dứt khoát, cho nên khiến cho ông thầy cũng cảm giác rất là nghi ngờ nữa. Mới hỏi con làm sao con làm, nó con kêu thần hộ pháp làm, lại còn nghe là nói dối cái thứ hai nữa, mình làm nói dối còn bây giờ mang thần hộ pháp ra nữa, là cảm giác là đây là dối luôn cả thần thánh. Cho nên ông thầy ông muốn quở phạt rồi, nó nhưng mà con làm thiệt. Thì nói vậy đó, bây giờ con làm thử cho ta coi. Bây giờ nói là mới kể là tùy con vào trong thất của thầy thì con mở kinh ra thì con mới thấy bốn thần hộ pháp xuất hiện. Thì như vậy đó, là ông thầy ông thắc mắc, mình tụng kinh Kim Cang một đời mà ông chú tiểu này đâu có tụng kinh, mở kinh ra tại sao thần hộ pháp lại xuất hiện vậy. Ông thầy ông nói là nếu thực tình có như vậy đó thì thần hộ pháp rồi cũng không có công bằng, cũng không có phe nữa, tại vì tại sao mà mình làm quá nhiều vậy mà không được, mà tại sao chú tiểu lại được. Thì lúc đó đó là nó bây giờ đâu vô con thử, vô con làm cho thầy coi coi. Thì chú tiểu này rất là hồn nhiên vô mở kinh ra đọc một cái trang đầu của kinh Kim Cang thôi, vừa mở ra đọc một cái là bốn thần hộ pháp xuất hiện liền. Lúc đó ông thầy trụ trì mới hỏi là tại sao tôi tụng kinh một đời rồi đó mà tại sao mà không bao giờ thấy các ngài xuất hiện, mà tại sao chú tiểu mới vừa mở cái kinh ra là liền là các ngài xuất hiện. Thiểu là các vị thần hộ pháp mới nói đó là thực tình đó chú tiểu này đã 500 đời tụng kinh Kim Cang rồi, còn ngài chỉ mới tụng đời thôi. Cho nên là có cái năng lực lớn như vậy. Như vậy đó là 500 đời đó chú tiểu này trì kinh Kim Cang, mà không phải là trì kinh theo kiểu thường nữa, là không có phải là hướng ngoại mà trì kinh, mà gọi là hướng nội trì kinh, nghĩa là trì kinh Kim Cang để mà thấy thế tánh, nghĩa là chú tiểu này đã nhiều đời tụng kinh Kim Cang mà đã thâm nhập kinh tạng rồi. Cho nên là thâm nhập kinh tạng, quý vị thấy là tự quy pháp đó, nguyện cho chúng sanh đó, là thâm nhập kinh tạng đó, hiểu thấu đại đạo. Mà cái chữ thâm nhập, mà cái chữ Hán mình nghe nó sâu sắc hơn, nghĩa là thâm nhập là sao, là thâm nhập nghĩa là kinh tạng và cái bản tâm của mình nó chỉ một thể thôi, không còn hai nữa, nghĩa là tụng kinh để mà rồi sáng luôn cả cái bản tâm của mình. Thì vậy tự nhiên có cái năng lực lớn như vậy, cho nên thực ra nó không có cố định. Cho nên là mới nói là cái tâm của mình là một cái sẵn, mà nó đã sẵn rồi đó, là khi mình tụng kinh là để sáng tâm, mà sáng tâm ra đó là nhận ra được cái Phật tánh của chính mình. Thì như vậy chỉ cần mở ra một cái lớp phiền não, tham sân si và những cái kiến chấp của mình là tự nhiên mình trở về trong cái ánh sáng sẵn có của mình. Thì ánh sáng này là nó không có đầu không có đuôi gì hết. Còn nói đến cái nghiệp của sanh tử đó, luân hồi đó, thí dụ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, đó là sáu nẻo luân hồi. Thì quý vị thấy đó là mình là xuất phát từ đâu? Mình không thể nào xuất phát từ đâu hết. Đúng không ạ? Bây giờ mình nói xuất phát từ cái cõi người, rồi mới lên Atula trời hay xuống địa ngục, rồi nó xoay vần như vậy đó, cái điều này cũng không đúng nữa. Như vậy trước khi mà mình sanh ra cái con người đó là mình phải sanh ở đâu rồi mới tới con người nữa chứ, phải không ạ? Ví dụ rồi như vậy cái vòng luân hồi như vậy đó là quý vị thấy là có đầu mối không ạ? Không có đầu mối. Mà quý vị biết tại sao mà không có đầu mối không ạ? Bởi vì tất cả chúng sanh sanh ra đều do vọng tưởng mà sanh. Không ạ? Mà cái vọng tưởng á là quý vị thấy có thiệt không ạ? Không thiệt. Mà đã là không thiệt rồi đó, vọng tưởng không thiệt thì vòng luân hồi có thiệt không ạ? Không thiệt, nó chỉ là cái quyển quá thôi. Tam giới này chỉ là cái quyển quá, mà đã là cái quyển quá rồi đó thì nói cái gì đầu cái gì đuôi. Cho nên mới nói là vô thủy vô chung, phải không ạ? Chứ còn nếu mà sanh tử luân hồi nếu mà có thiệt đó, địa ngục ngạ quỷ súc sanh trời người Atula mà có thiệt á thì mới có đầu mối, còn không thiệt thì không có đầu mối. Giống như một cái giấc mộng đêm qua, khi nào chúng ta mà giác ngộ rồi đó thì tự nhiên á là chúng ta sẽ thấy rằng là sanh tử luân hồi nó không có. Mà mới cái lời nói là sanh tử luân hồi là nó gọi là nó vô thủy vô chung, nghĩa là nó không có đầu mối đó, nó không có khởi đầu và nó không có sự kết thúc á, là đây mới nói đến cái chỗ là đứng cái góc cạnh là khi cái người giác ngộ rồi. Còn chúng ta hiện tại trong cái mê lầm là vẫn còn chịu trong luân hồi sanh tử, đối với vấn đề này rất là mờ mịt. Cho nên á là nó là cái chỗ mà nó không đầu mối. hợp duyên tỳ hóa vật, nghĩa là hợp duyên á là tỳ hóa vật thôi, phương tiện gọi là trí, đây là dùng cái trí tuệ, cái phương tiện đó gọi là cái trí thôi, chứ nó không có phải là cái mà nó là cái thể dụng thôi, chứ không phải là cái tâm thể. Tức là tùy duyên mà hóa vật, tùy duyên mà độ chúng sanh, nghĩa là nhận ra được bản tánh rồi là tùy duyên hóa độ chúng sanh, là không còn ngăn ngại gì hết. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là cái tâm của mình là nó mạnh mẽ như vậy đó. Cho nên là cái câu mà trong cái nhà đạo là hay nói là vạn pháp do tâm tạo đó, là quý vị thấy đó, là vạn pháp do tâm tạo. Tại sao gọi là vạn pháp do tâm tạo? Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy cái bàn này đó, là có phải do tâm tạo không ạ? Bây giờ là mình nói là có thể do tâm tạo, bởi vì bây giờ mặc dù là không phải tâm mình, nhưng mà người khác họ làm thì cái tâm họ làm. Thì vậy nói như vậy thì thực tình đó là mình nói như vậy thì nó cũng chưa sát với chân lý lắm. Ví dụ như cái nhà này á, là quý vị không có tạo ra, nhưng mà có người tạo cho mình tới ở, mình mua lại mình ở thôi, thì vậy là có phải tâm tạo không ạ? Cũng là tâm, nhưng mà tâm của người ta. Nói như vậy cũng chưa sát chân lý, nó không có sát chân lý. Tại sao như vậy? Bởi vì nói đến cái chữ tâm tạo là một cái sự chân lý mà nó rất là đúng, chứ không phải là không đúng. Bây giờ là quý vị làm sao có thể nhận diện ra được cái căn nhà này? Quý vị, tại quý vị thấy căn nhà này, quý vị nó mới nói có căn nhà. Nhưng mà quý vị không thấy căn nhà này đó, thì quý vị nghe nói thôi, nhưng mà là mình vẫn còn hơi ngờ ngờ vật vật, là căn nhà này không biết có thiệt hay không. Nghĩa là nghe bà nói thôi mà chưa tin. Cái gì mình thấy mình mới tin, phải không ạ? Mình thấy mình biết mình mới tin được. Cho nên là dù coi cái nhà này có đó, có là khi mà mình thấy. Mà khi mà quý vị thấy đó là quý vị có tâm không ạ? Có tâm mình mới thấy được. Cho nên mặc dù là tất cả những hiện tượng đều có, nhưng mà cái nào mà mình thấy được á, tức là có tâm mình mới thấy được, mình mới tin được. Giống như bây giờ nếu mà nói là ở ngoài một cái thế giới ở bên kia, ngoài cái quả địa cầu này có một loại chúng sanh mà có tới 4 chân và 12 cái tai. Quý vị tin không ạ? Nghe nói thôi, nhưng mà mình không tin. Mình còn không biết là có hay là không có. Là tại sao? Bởi vì mình chưa thấy và mình chưa biết. Thấy không ạ? Là nghĩa là một cái chúng sanh đó, mình nó chưa có tạo ra được trong cái tâm của mình. Bởi vì mình chưa thấy, mình chưa biết, là nó không có trong tâm. Thấy không ạ? Cho nên tất cả những hiện tượng mà quý vị thấy, trời, đất, vạn vật đây đó, là quý vị có tâm, mình mới thấy được. Còn không tâm là quý vị không thấy, không thấy được. Cho nên cái gì mình thấy, mình biết, mình có thể chạm, mình thấy rõ ràng, mình biết, mình cảm nhận được, thì cái hiện vật đó nó mới có được. Giống như cái bàn này, mình thấy rõ ràng trước mắt mình, thì đây đó là cái bàn này là có tâm mình hay không ạ? Có tâm. Cho nên như vậy mới nói là tất cả dạng pháp nó đều có trong tâm của mình hết. Ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm. Cho nên vậy là tâm của mình đó, là tâm của mình đến đâu đó thì vạn vật nó hiện hữu đến đó. Thì như vậy có tâm thì mới có vật, không tâm thì không vật. Cho nên là dạng pháp do tâm tạo. Cho nên khi mà quý vị trở về cái bản tâm thanh tịnh rồi đó, thì quý vị thấy hết tất cả vạn pháp, thì tất cả vạn pháp đều ở trong tâm. Thấy không? Cho nên là không có cái pháp nào mà ngoài tâm mà có hết. Cho nên là tâm mình nó tự trùm khắp như vậy. Thì như vậy á, nếu nói rằng tất cả dạng pháp đều là mình hết á, thì quý vị còn đau khổ không ạ? Thì dù cho mình sanh, mình tử, mình cũng không đau khổ. Dù mình thiện ác cũng không đau khổ. Và mình luân chuyển trong tam giới này cũng không đau khổ hết. Bởi vì nó đều là mình hết. Nó ngồi vậy, thí dụ bây giờ quý vị ngồi thiền đó, quý vị thấy một cái vọng tưởng khởi lên. Một cái vọng tưởng này khởi lên đó, mà quý vị thấy nó là mình đó, là quý vị không bao giờ đau khổ, không bao giờ cảm thấy bực bội với cái vọng tưởng này. Nó ngộ như vậy đó. Chỉ cần mình cảm nhận được nó là mình, thì tự nhiên á là nó tự thanh bình hết. Giống như á là mình không khởi tham một hiện tượng, không khởi sân một hiện tượng, thì tự nhiên là được thanh bình thôi. Cho nên kể cả cái tham, lúc mà cái tham mình khởi lên hay là lúc mình nóng giận lên, quý vị bình tĩnh lại, quý vị nhìn cái sân của mình á, quý vị biết cái sân này đó nó là tướng của tự tâm, nó cũng là mình. Tự nhiên tâm mình nó hết sân à. Nó ngộ như vậy đó. Nhưng mà quý vị phải thực tập thì quý vị mới thấy được. Nhiều khi mình nghe vậy đó, mình không 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 thấy được. Như bữa nào quý vị bực bội lắm á, mà quý vị đừng đừng có nghĩ là ai mang đến sự bực bội cho mình không cần phải tìm cái nguyên do đó, mà chỉ cần quý vị thấy cái bực bội và mình, và mình thấy bực bội và mình chỉ là một thể thôi, mình ngồi mình quán chiếu cái điều đó, thì tự nhiên á là cái bực bội của mình nó không còn nữa. Hay lúc nào quý vị phiền não cũng vậy, mình đang đau khổ, thực sự đau khổ đó, mình đang lo lắng, thực sự lo lắng đó, bây giờ mình đừng có nghĩ đến cái đối tượng để mình lo lắng, mà mình nghĩ mình và cái sự lo lắng. Bắt đầu là mình thấy lúc đó là nó chỉ còn hai thôi. Đầu tiên á là nó là ba là bốn luôn, nghĩa là mình và cái lo lắng và cái đối tượng lo lắng và cái hiện tượng lo lắng. Bây giờ là mình bỏ hai cái đó, mình thấy là cái lo lắng và mình là chỉ còn có hai cái hiện tượng, và hai cái hiện tượng đó, và mình ngắn lại một chút nữa, mình thấy cái sự lo lắng và cái sự phiền não đó là nó là một cái thể của tâm. Khi mình thấy nó là cái thể của tâm rồi đó, thì tự nhiên cái đó nó tự tan, tâm mình nó tự quân bình. Cho nên vì vậy đó là các pháp nó từ nơi tâm thôi, mà từ nơi tâm mình đó rồi mình khởi ra, mình làm tất cả việc á, đây gọi là cái phương tiện. Mà cái phương tiện này đó gọi là trí. Đó là nguyên cái bài kệ mà tổ truyền lại cho cái tổ Bát Nhã Đa La đó hả. Đó là cái dạ hôm nay thì mình học xong rồi, quý vị hồi hướng. Nguyện đêm công đấng này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều chọn